cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta đến một phân đoạn của sách Giô-sê, từ đoạn 15 đến đoạn 19. Nó đến việc phân chia đất hứa cho các chi phái định cư phía tây của sông Giô-đanh. Và trong đoạn 15, nó đến phần đất chia cho chi phái Giu-đa. Trong đoạn 16, với phần đất chia cho chi phái Ê-phra-im. Đoạn 17, với phần đất chia cho chi phái Ma-na-se. Và trong đoạn 18 đến đoạn 19 với phần đất chia cho chi phái Simeon, Sabulon, Issachar, Aser, Nephtali và Dan. Đây là một phân đoạn quan trọng đối với quốc gia Israel hay còn gọi là Do Thái. Vì là một phân đoạn dài nên chúng ta chỉ nhấn mạnh đến những điểm chính yếu. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất, nói đến việc chia đất cho chi phái Judah. Ở trong sách Giô-sê đoạn 15, câu 1 đến câu 2 chép như sau. Phần đất bắc thăm chúng về chi phái Giu-đa tùy theo những họ hàng của chúng, chạy từ phía giới hạn của Ê-đôm tại đồng vắng Sin về phía nam đến cuối miền nam. Giới hạn phía nam chạy từ đầu biển mặn, tức là phía ở ngay về hướng nam. Xin các bạn lưu ý đến cách phân chia đất đai cho các chi phái làm sản nghiệp. Trước đây Môi-se hứa ban cho hai chi phái Ruben, Gad và nửa chi phái Ma-na-se dùng đất ở phía đông của sông Giô-đanh. Và sau này thì Giô-se tái xác nhận lại lời hứa. Còn các chi phái nhận đất ở phía tây của sông Giô-đanh thì được phân chia theo cách bắc thăm, ở trước mặt đền tạm hay còn gọi là hội mạc, qua sự điều khiển và chứng kiến của Giô-se, thầy tế lễ Eliase và các quan trưởng. Phần đất chúng thăm cho chi phái Giu-đa thuộc về khu vực miền Nam. Thưa các bạn, trong đoạn 14, chúng ta thấy Caleb là người của chi phái Giu-đa và ông được Đức Chúa Trời ban cho thành phố Hebron. Và trong đoạn 15 này, tiếp tục đề cập đến người đặc biệt này và phần đất được ban cho chi phái Giu-đa. Trong sách Giô-sê đoạn 15, câu 13 và 14, nói tiếp. Người ta ban cho Caleb con trai Jephune một phần ở giữa Giu-đa tùy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va phán cho Giô-sê là thành của Araba, cha Anek, ấy là thành Hebron. Caleb bèn đuổi đi ba con trai của Anek là Sesai, Ahiman và Tamai. Các bạn thấy là ông Joseph này muốn có một vùng đất rộng lớn, vì ngay khi còn trẻ ông ta có lòng tin quyết là Đức Chúa Trời sẽ giúp để chiếm hữu vùng đất của những người cao lớn này. Và hôm nay thì chúng thấy rằng niềm tin quyết của ông đã trở thành sự thật. Và trong sách Giô-sê đoạn 15, câu 15 đến 20 ghi tiếp: Từ đó người đi đến đánh dân thành Đê-bia, thở xưa tên Đê-bia là Kiriat Sepa. Caleb nói rằng: Ta sẽ gả con gái ta là Aksa làm vợ cho người nào đánh và chiếm lấy thành Kiriat Sepa. Othniel con trai của Kena, cháu của Caleb, bèn chiếm được thành. Caleb gả Aksa cho con gái mình cho người làm vợ. Và khi nàng vào nhà, Othniel có thúc giục người xin cha mình một sở ruộng. Nàng leo xuống lừa. Caleb hỏi rằng: Con muốn chi? Nàng thưa rằng: Xin cha ban một của phước cho con. Vì cha lập con nơi đất miền Nam, nên xin hãy cho con mấy suối nước. Người bèn ban cho nàng mấy suối ở trên và ở dưới, đó là sản nghiệp của chi phái Giu-đa tùy theo những họ hàng của chúng. Toàn địa phận khu vực của chi phái Giu-đa được đề cập ở phần đầu của đoạn 15 cùng với các thành phố của nó. Các bạn rất khó tìm thấy tên của các địa danh này trên bản đồ vì cả khu vực rộng lớn, và sau này khu vực Giu-đa trở thành một địa điểm trọng yếu trên đất nước của Israel. Kế tiếp là phần đất phân chia cho chi phái Ephraim. Joseph là một trong 12 con trai của Jacob. Hai con trai của Joseph là Ephraim và Manasseh được kể như là hai chi phái, bởi vì chi phái Levi và chi phái của thầy tế lễ không được ban cho đất làm sản nghiệp. Vì thế, tổng số chi phái được nhận đất làm sản nghiệp là 12, chứ không phải là 13. Xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Giô-sê đoạn 16, từ câu 1 đến câu 4. Phần đất bắt thăm chúng về con cái của Joseph trải từ sông Giô-đanh về Jericho và từ suối của Jericho về hướng đông, chạy dọc theo đồng vắng, từ thành Jericho lên núi Bê-tên, giới hạn băng từ Bê-tên đến Lu-sơ, đi qua bờ cõi dân A-rê-kích tại A-ta-sốt, kế chạy xuống hướng tây về phía bờ cõi dân Giáp-lê-tích cho đến bờ cõi Bốp-hô-rôm, dưới là Gê-sa, rồi giáp biển. Ấy là tại đó mà con cháu của Joseph, Manasseh và Ephraim nhận lãnh sản nghiệp mình. Kế tiếp theo là phần đất phân chia cho chi phái Manasseh. Các bạn có nhớ là chi phái Manasseh được chia ra làm hai. Một nửa của chi phái này đã định cư ở phía đông của sông Giô-đanh, và phần nửa chi phái còn lại vượt qua sông Giô-đanh, và bây giờ họ được chia thêm một phần đất nữa. Trong sách Giô-sê đoạn 17, từ câu 1 đến câu 6 chép như sau: Người ta cũng bắt thăm cho chi phái Manasseh vì là người con đầu lòng của Joseph. Con Maki, con đầu lòng của Manasseh, là cha của Galaad. Bởi người là chiến sĩ nên có được xứ Galaad và Basan. Người ta bắt thăm cho các con khác của Manasseh tùy theo những họ hàng của chúng, về con cháu của Abiezer, về con cháu của Helek, về con cháu của Akrion, về con cháu của Sichem, về con cháu của Hepu, về con cháu của Semida. Đó là các con trai của Manasseh, cháu Joseph, tùy theo những họ hàng của chúng. Và Selopas, con trai của Hepher, cháu của Galaad, chắc của Maki, chích của Manasseh, không có con trai, chỉ có con gái tên là Metla, Noah, Hogla, Minka và Thetsa. Các con gái này đến trước mặt thầy tế lễ Eliezer, trước mặt Giô-sê con trai Nun và trước mặt các quan trưởng mà nói rằng: Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, ban cho chúng tôi một phần làm sản nghiệp trong anh em chúng tôi. Giô-sê dân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, bèn ban cho một phần sản nghiệp trong anh em của cha các con gái đó. Vậy, 10 phần bất thăm chúng cho Manasseh, trừ ra xứ Galaad và Ba-san ở phía bên kia sông Giô-đanh. Vì các con gái của Manasseh có một phần sản nghiệp tại giữa các con trai người, còn xứ Galaad thuộc về các con trai khác của Manasseh. Xin các bạn để ý thấy một điều đặc biệt là trong số các con cháu của Manasseh có một số con gái cũng nhận được phần đất làm sản nghiệp. Đức Chúa Trời quan tâm đến quyền lợi của các phụ nữ và cũng cấp cho họ một số đất đai sản nghiệp để họ sinh sống. Có một số điều đáng chú ý trong đoạn 17 liên hệ đến con cháu của Joseph, đặc biệt là Ephraim. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Giô-sê đoạn 17 câu 14. Và con cháu của Joseph nói cùng Giô-sê rằng: "Chúng tôi đã thành một dân đông, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chúng tôi đến ngày nay. Vậy làm sao ông ban cho chúng tôi chỉ một phần đất làm sản nghiệp?" Con cháu Ephraim phàn nàn vì họ không được ban cho một số đất đai rộng để sinh sống. Thật ra số đất được ban cho chi phái Ephraim chỉ bằng một nửa số đất ban cho chi phái Manasseh, trong khi dân số của Ephraim nhiều hơn. Giô-sê thuộc về chi phái này, và người Ephraim nghĩ rằng Giô-sê sẽ làm điều gì đó để giúp đỡ họ. Nhưng Giô-sê đã không làm gì cả. Phần đất mà Ephraim được nhận lãnh là đất núi, đất gồ ghề, và họ không thỏa lòng. Và trong sách Giô-sê đoạn 17, câu 15 đến 16 ghi tiếp: Giô-sê đáp: "Nếu các ngươi đông như vậy và núi Ephraim rất hẹp cho các ngươi, thì hãy lên mà khai phá rừng, đặng làm chỗ cho mình trong xứ dân Pharisit và dân Rephaim." Nhưng con cháu Joseph đáp rằng: "Núi không đủ chỗ cho chúng tôi, còn miền đồng bằng, hết thải dân Canaan ở đó, dân Bethsean và người ở đó thành địa hạt của nó, luôn với những người trong chủng Jebusit đều có thiết xa." Thưa các bạn, nếu các bạn có dịp đến khu vực này hiện nay, các bạn thấy đó là một vùng núi cằn cỗi. Bởi vì kẻ thù nghịch đã đánh chiếm vùng đất này và chặt hết cây cối. Sau này có nhiều cuộc vận động trồng cây lại cho khu vực này, và hy vọng cây cối sẽ phủ trùm lại khu vực đó. Mỗi người đi tham quan khu vực này được kêu gọi trồng thêm một cây. Và Giô-sê giải bài cho người của chi phái mình tiếp theo như sau, ở trong sách Giô-sê đoạn 17, câu 17 và 18. Giô-sê bèn nói cùng nhà Joseph, tức là Ephraim và Manasseh mà rằng: "Ngươi là một dân đông, có sức lớn, sẽ chẳng lãnh một phần đất thôi. Nhưng núi sẽ thuộc về ngươi, dầu là một cái rừng, ngươi sẽ khai phá nó, và các bờ cõi nó sẽ thuộc về ngươi, vì ngươi sẽ đuổi dân Canaan, mặc dù chúng nó có thiết xa và cường thạnh." Giô-sê nói là nếu Ephraim không bằng lòng với những phần đất mà họ được phân chia, thì hãy lên núi mà tìm và khai phá thêm đất, và anh em phải làm việc cực nhọc mới có được. Các anh em phải trả một giá, vì có nhiều người mạnh dạn ở trong xứ đó. Đôi lúc chúng ta cần phải chặn đứng những người phàn nàn vì có muốn thêm đất đai và tài sản. Xin các bạn để ý thấy là Giô-sê phân chia đất cho các chi phái theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, chứ không phải theo cảm tình riêng. Ông thật là một người lãnh đạo tốt. Và trong phần kế tiếp, đề cập đến đền tạm được dựng ở Silo. Ở trong sách Giô-sê đoạn 18 câu 1: "Cả hội chúng dân Y-sên nhóm hiệp tại Silo và lập hội mạc tại đó, xứ điều phục trước mặt họ." Thưa các bạn, con cái Y-sên dựng đền tạm ở Silo, một thành trong khu vực của chi phái Ephraim. Đây không phải là nơi vĩnh viễn cho đền tạm, bởi vì đó không phải là vị trí trung tâm của đất hứa, và Đức Chúa Trời chọn một nơi vĩnh viễn cho đền tạm qua David, đó là thành Jerusalem. Và trong giai đoạn này, dân chúng Y-sên thờ phượng Đức Chúa Trời ở Silo, và đền tạm tiếp tục ở Silo cho đến hết thời kỳ các quan xét. Và sau đó thì phân chia những phần đất còn lại. Giờ đây, Giô-sê ban ra lời kêu gọi cho dân chúng ở trong sách Giô-sê đoạn 18, câu 1 đến câu 6. "Nhưng trong dân Y-sên còn lại bảy chi phái mà người ta chưa phân phát phần sản nghiệp, Giô-sê bèn nói cùng dân Y-sên rằng: Các ngươi lần lửa cho đến chừng nào, không đi đến chiếm xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi. Hãy chọn từng chi phái ba người, rồi ta sẽ sai đi. Các người này sẽ đứng dậy đi khắp xứ, lấy địa đồ để phân chia, và rồi sẽ trở về cùng ta. Họ chỉ chia xứ làm bảy phần. Giu-đa sẽ ở trong giới hạn của mình nơi miền nam, còn nhà Joseph ở trong giới hạn của mình nơi miền Bắc. Vậy, các ngươi hãy lấy địa đồ của xứ làm 7 phần, đem về cho ta, rồi ta sẽ bắt thăm cho các ngươi tại đây trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Còn 7 chi phái đứng xung quanh và chờ ban cho đất làm sản nghiệp. Họ hỏi Giô-sê về phần đất của họ. Giô-sê đáp lại là, họ được ban cho một khu vực, rồi hãy đi và chiếm lấy, đừng đứng đây mà chờ đợi. Đây cũng là lời kêu gọi và thách thức của Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta. Ngài có nhiều phước hạnh thiêng liêng dành sẵn cho chúng ta, nhưng có nhiều người hững hờ, chậm trễ nhận lãnh. Đức Chúa Trời rất là nhân từ đối với chúng ta. Chúng ta cảm tạ Ngài về ân điển của Ngài, tình yêu thương của Ngài, sự nhân từ của Ngài. Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Tại sao các bạn còn chậm trễ đến nhận những điều tốt lành mà Ngài ban cho? Tôi mong ước rằng các bạn hãy mạnh dạn và đến nhận những phước hạnh thiêng liêng từ trời mà Chúa ban cho những người nào đến cùng Ngài. Sau lời kêu gọi của Giô-sê, các chi phái này bắt đầu đi ra nhận lãnh đất được phân chia cho họ. Trong Giô-sê đoạn 18 câu 11, thăm chúng về chi phái Bên-gia-min, tùy theo những họ hàng của chúng và địa phận mà thăm chỉ định ở phần giữa chi phái Giu-đa và chi phái Giô-sép. Trong Giô-sê đoạn 19 câu 1, phần đất thứ nhì bắt thăm chúng về chi phái Si-mê-ôn, tùy theo những họ hàng của chúng, sản nghiệp của chi phái này nằm giữa sản nghiệp người Giu-đa. Trong Giô-sê đoạn 19 câu 9, sản nghiệp của người Si-mê-ôn vốn chiếc ở phần đất của người Giu-đa, về phần của người Giu-đa lấy làm quá lớn. Vậy người Si-mê-ôn có sản nghiệp mình tại giữa sản nghiệp của họ. Như chúng ta đã thấy trong đoạn thứ 15, chi phái Giu-đa được ban cho một phần đất đặc biệt, bởi vì đó là một chi phái có các dòng tộc nhà vua ra từ đó. Vùng đất của chi phái Giu-đa đã trở thành thủ đô của nước Israel cho các sinh hoạt, tôn giáo và chính trị sẽ hình thành sau này. Jerusalem sẽ trở thành thủ đô, và chúng ta sẽ thấy điều này vua David đã thực hiện. Bởi vì là vùng đất ban cho chi phái Giu-đa quá rộng, cho nên một phần phía nam được ban cho chi phái Simeon. Còn chi phái Sa-bu-lôn nhận phần đất thuộc về đồng bằng của vùng Galilee. Còn phần đất sản nghiệp của chi phái Y-ca-sa chạy từ núi Tha-bô ở phía tây đến phía nam của biển Galilee. Nó cũng bao gồm luôn khu vực gian biển từ phía bắc của núi Cạc-mên đến khu vực của Ti-rơ và Si-đôn. Chi phái Nephtali định cư trong khu vực phía đông và phía trên của đồng bằng Galilee. Lãnh thổ của chi phái Đan ở giữa Bên-gia-min và vùng địa Trung Hải. Sau này, người của chi phái Đan di chuyển về phía đất và định cư gần chi phái Nephtali. Nếu các bạn nào có kinh thánh toàn bộ, xin các bạn xem thêm bản đồ số 4, chú thích về việc phân chia đất đai cho các chi phái của Israel. Thưa các bạn, qua phân đoạn trong Giô-sê đoạn từ 15 cho đến đoạn 19, chúng ta thấy có nhiều chi tiết về đất đai mà Đức Chúa Trời ban cho dân Israel. Đất đai và con người đi chung với nhau. Đức Chúa Trời không những ban cho đất đai trong vùng Canaan, Ngài cũng ban cho từng chi phái một khu vực đất đai riêng biệt. Mỗi chi phái có một phần đất. Đức Chúa Trời quan tâm đến từng cá nhân và tài sản đất đai của họ. Qua điều này, Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta một bài học trong ngày hôm nay. Đó là Đức Chúa Trời quan tâm đến đời sống của từng cá nhân của chúng ta. Các bạn thân mến, có khi nào các bạn nghĩ đến đời sống của các bạn là hoàn toàn riêng tư? Nhưng Đức Chúa Trời biết tất cả mọi điều trong đời sống của các bạn. Có một người hàng xóm nói với tôi là, tôi muốn đi nghỉ hè ở một vùng quê để lánh xa những người trong thành phố. Đó là một điều tốt lành và bình thường để nghỉ ngơi. Nhưng khi nghe nói như thế, tôi nhắc nhở với người bạn mình rằng, anh có thể đi xa con người, nhưng anh không thể đi xa Đức Chúa Trời. Ngài đang ở đó, chờ đợi anh đến. Các bạn thân mến, các bạn có thể đi xa con người, nhưng xin các bạn đừng đi xa mối giao thông với Đức Chúa Trời. Ngài muốn ở gần gũi các bạn vì Ngài quan tâm đến đời sống của các bạn. Và trong phần cuối của phân đoạn này, chúng ta thấy đến việc Giô-sê nhận một phần đất đặc biệt. Mời các bạn xem ở trong sách Giô-sê đoạn 19 từ câu 49 cho đến câu 51. Khi người ta đã chia xứ theo giới hạn xong rồi, thì dân Y-sên lấy ở giữa mình một sản nghiệp mà cấp cho Giô-sê con trai của Nung. Dân Y-sên dân mạng của Đức Giê-hô-va cấp cho người cái thành mà người xin, tức là thành trong Thim-nát-Sa-rách trong núi Ê-phra-im. Người xây thành ở đó. Đó là sản nghiệp mà thầy tế lễ Ê-li-a-xê, Giô-sê con trai của Nung và các quan trưởng của những chi phái Y-sê-rên bắt thăm phân phát cho tại Si-lô ở cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy họ chia song sứ là như vậy. Các bạn có thể nghĩ rằng, bởi vì Giô-sê là người hầu việc Đức Chúa Trời đã thành công trong việc dẫn dân Y-sên đánh trận và chiếm lấy Canaan làm sản nghiệp. Vì thế, người Y-sên có thể nói với Giô-sê là ông có thể chọn bất cứ vùng đất tốt nào mà Giô-sê muốn để sinh sống, để dưỡng già. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Dân Y-sên đã không có cho Giô-sê một nơi tốt để sinh sống. Giô-sê tự chọn một phần đất cho chính mình, nơi đó gọi là Thim-nát-Sa-rách trong núi Ê-phra-im. Nơi đó cách Si-lô khoảng 10 cây số. Đó là một vùng đất quan, một nơi đất xấu mà Giô-sê chọn lấy. Điều này nhắc cho chúng ta câu chuyện đất đai của Abraham và một người cháu tên là Lót sau khi họ từ Ai Cập trở về. Abraham nói với cùng Lót: "Con hãy chọn trước vùng đất tốt nào mà con muốn, phần ta sẽ chọn phần còn lại." Lót chọn phần đất tốt và để phần đất xấu cho Abraham là bác của mình. Qua việc này, bày tỏ được tánh tình của con người ông ta ra sao. Giô-sê chọn một phần đất giống như đất quan. Điều này bày tỏ về đức tin của Giô-sê. Ông để cho dân sự chọn trước phần đất tốt và cũng bày tỏ về cách đối xử của dân Y-sên với Giô-sê. Họ để cho ông một vùng đất nhỏ hoang vắng. Qua điều này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của con cái Đức Chúa Trời trong hội thánh Đức Chúa Trời đối với người hầu việc Chúa. Nhất là khi nhiều người hầu việc Chúa lúc về già, về hưu cần được sự chăm sóc của hội thánh để họ được sự an ủi. Xin các bạn để ý và thấy rằng nếu chỉ là một nhân viên làm việc bình thường cho các tư sở hay cho chính phủ, cũng nhận được phụ cấp về hưu, trong khi hội thánh thường hay thiếu sót trách nhiệm đối với mục sư về hưu của mình. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời hứa với Abraham là sẽ ban cho Abraham một vùng đất ở trong xứ Canaan làm sản nghiệp đời đời. Và trải qua một thời gian khá dài, hơn 420 năm, thì lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Con cháu của Abraham sau này trở thành dân tộc Israel hay còn gọi là dân Do Thái đã trở về nhận lấy đất hứa. Các bạn thân mến, ngày nay Đức Chúa Trời cũng có lời hứa cho mỗi người tin nhận Chúa Giê-xu. Và trong sách Giăng đoạn 14, câu 2 đến câu 4 chép như vậy: "Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó." Chỗ mà Đức Chúa Giê-xu hứa ban cho chúng ta về, đó là nhà cha của Ngài, tức là nhà trên thiên đàng. Tôi mong ước rằng các bạn hãy trung tín theo Chúa, để một ngày trong tương lai các bạn sẽ đến nơi tốt đẹp mà Chúa dành sẵn cho các bạn. Thân chào các bạn, và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh về sau. Chúng ta sẽ tiếp tục các phân đoạn kế tiếp của sách Giô-sê. Nếu các bạn nào có Kinh Thánh, xin mời các bạn xem trước.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.